Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm, ngày 10 tháng 2 năm 2005, nhằm ngày mùng 2 Tết âm lịch. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự, đọc thư một vụ mùa chay của Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục Mỹ Tho về chủ đề Hãy tích cực bắt đầu lại. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Van, văn kiện tòa thánh, hành trình với Chúa Kitô, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo với Đặng Thế Dũng.
Tin Jerusalem. Trong sứ điệp mùa chay hàng năm, Đức Thượng phụ Michel Sabat của Jerusalem đã lên tiếng kêu gọi các tín hữu ăn chay và cầu nguyện cho các nỗ lực hòa bình. Sử dụng từ thánh chiến theo nghĩa là cuộc chiến nội tâm để hoán cải kinh tân đời sống. Đức Thượng Phụ nhận định rằng mùa chay là một cuộc thánh chiến thực sự. Theo Đức Thượng Phụ, những cố gắng nội tâm, ăn chay, thống hối, bố thí và cầu nguyện là những điều cần thiết để trở thành người tự do, có khả năng sống theo thánh thần. Các nhà lãnh đạo chính trị cũng cần tham gia nỗ lực này. Nhân dịp này, Đức Thượng Phụ cũng nhắc nhở các viên chức Do Thái và Palestine rằng, họ chỉ là những đại biểu, những người phục vụ và bảo vệ dân lành. Đức Thượng Phụ cầu mong sao cho việc chay tịnh và cầu nguyện của các tín hữu tại thánh địa, thanh tẩy ý định của những người nắm quyền. Đức Thượng Phụ cũng ghi nhận những dấu chỉ hy vọng trong các cuộc thương thảo giữa các nhà đại diện Palestine và Do Thái, và khích lệ các tín hữu ủng hộ các viễn kiến hòa bình của các nhà lãnh đạo. Tin Vatican. Thứ tư lễ tro năm nay là lần đầu tiên Đức Thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị đã không cử hành thánh lễ sức tro cho cộng đoàn tín hữu. Theo thông cáo của tiến sĩ Navarro Vance, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, thì Đức Thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị đã chủ sự thánh lễ đồng tế tại phòng bệnh của ngài ở bệnh viện Gemelli và đã nhận sức tro do chính ngài làm phép từ tay vị đồng tế thánh lễ với Đức Thánh cha. Trong khi đó, tại đền thờ Thánh Phêrô, thay thế cho buổi tiếp kiến chung hàng tuần đã được hủy bỏ vì Đức Thánh cha còn dưỡng bệnh ở nhà thương. Thì vào lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ tư, Đức Hồng y Francis Stafford, trưởng tòa ân giải tối cao của tòa thánh, đã chủ sự nghi thức cử hành lời Chúa và sức tro. Sau bài phúc âm, Đức Hồng y đã nói vài lời như sau: Anh chị em thân mến, chúng ta họp nhau quanh mộ Thánh Phêrô trong đền thờ Thánh Phêrô này, đền thờ bao gồm trọn cả thế giới, để cử hành phụng vụ lễ sức tro, nghi thức ghi dấu lúc bắt đầu mùa chay. Khi ngỏ lời với anh chị em, tôi cảm thấy vui và hãnh diện vì được chủ sự phụng vụ sức tro này thay thế cho Đức Thánh cha. Chúng ta ý thức sự hiện diện tinh thần của Ngài giữa chúng ta, và chúng ta nhớ đến Ngài với lòng mộ mến, vừa đồng thời xin Chúa ban cho Ngài những ân cần thiết cho đoàn sủng thủ lãnh của Ngài, đoàn sủng củng cố anh em trong sự hiệp nhất đức tin. Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Joan nhân danh Chúa kêu gọi lớn tiếng như sau: Hãy hết lòng thành tâm trở về với ta. Trong ngôn ngữ cụ ước, quan niệm trở lại được nói lên một cách hết sức cụ thể qua động từ quay trở lại. Từ Kinh Thánh chúng ta biết rằng dân Israel đã luôn luôn bị cám dỗ đi lạc xa khỏi Thiên Chúa, để theo những con đường không tốt. Vì thế, mỗi lần đi lạc xa, thì Chúa gửi đến họ những vị ngôn sứ để kêu gọi hãy quay trở lại, nghĩa là hãy đổi hướng đi, hãy đi theo con đường đúng, hãy ăn năn trở lại cùng Chúa. Thật vậy, không phải chúng ta trở lại với một ý thức hệ, nhưng là trở lại với Chúa. Đức tin của chúng ta thật sự không phải là một ý thức hệ, nhưng là một sự gắn bó vào Chúa Kitô. Chính Chúa cũng đã tuyên bố như sau: hãy trở về với ta. Sau đó tiên tri Gioan giải thích và đưa ra lý do tại sao phải trở lại. Hãy trở lại cùng Chúa, là Chúa của ngươi, bởi vì Ngài rất nhân từ, và Ngài không làm gì khác hơn là thông cảm và thứ tha. Sứ điệp của bài đọc thứ nhất còn đi xa hơn nữa. Tiếng các tù và vang đến tai của tất cả mọi người, già trẻ, thiếu niên, các đôi bạn, các tư tế, bởi vì như là một dân tộc, họ được kêu gọi quy tụ lại và được kêu gọi trở lại. Việc trở lại không phải là kinh nghiệm mà chúng ta có thể thực hiện một mình. Việc trở lại trong Tân Ước chính yếu phát sinh từ việc quy tụ lại để cử hành phụng vụ. Thật vậy, giây phút tế tự, như công đồng Vatican thứ hai nhắc lại cho chúng ta, là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô. Trong phúc âm cho Thánh Matthew, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta ba cách thức để sống việc trở lại. Đó là bố thí, nghĩa là chia sẻ, và cầu nguyện, nghĩa là tín thác vào Chúa, và ăn chay, có nghĩa là khả năng đặt ra cho mình những giới hạn. Nhưng những việc làm trên không có nghĩa là trở lại đích thực nếu chúng được thực hiện vì sự tiện lợi hình thức. Khi con bố thí, ước gì tay trái không biết việc tay phải con làm. Cho việc ăn chay cũng như cho việc cầu nguyện, chính Chúa Giêsu nhấn mạnh đến khía cạnh nội tâm. Lời cầu nguyện đích thực được liên kết với việc trở lại đích thực phát xuất từ đó, phải được phát sinh từ một con tim đã nhất quyết thực hiện việc trở lại. Thật vậy, theo Kinh Thánh, chính trong con tim mà vận mệnh con người tùy thuộc vào. Chúa Giêsu đã không làm gì khác hơn là thôi thúc chúng ta sống sự trở lại nội tâm này trong giây phút cầu nguyện cá nhân, cũng như nhất là trong lời cầu nguyện phụng vụ. Thánh Tông đồ Phaolô giúp chúng ta rút ra những kết luận từ việc chúng ta lắng nghe lời Chúa. Ngài khuyến khích các tín hữu Corinto hãy để cho mình được hòa giải với Thiên Chúa. Thật vậy, trở lại là hòa giải với Thiên Chúa mà mọi người Kitô trước hết cần thực hiện trong tâm hồn, và tương ứng với việc hòa giải với Thiên Chúa là sự hòa giải với anh chị em. Giờ đây, nếu việc trở lại phát sinh từ việc quy tụ phụng vụ này, chúng ta cần tự vấn xem đời sống chúng ta có phải là một tổng hợp chân thành giữa ba giây phút phụng vụ, trở lại và hòa giải. Và kết thúc bài giảng, Đức Hồng y Francis Stafford đã đề nghị ba điểm sau đây. Thứ nhất, phụng vụ của giáo hội trước sự do dự phổ biến của đức tin là phương thế đầu tiên để rao giảng phúc âm đích thực, được gợi hứng từ hiện ảnh các môn đệ trên đường đi Emmaus nhìn ra Chúa trong lúc bẻ bánh, sau khi đã được Chúa giải thích lời Chúa cho họ dọc suốt cuộc hành trình. Thứ hai, với ngày Chủ nhật, chúng ta hãy khám phá lại bí tích thánh thể. Chúng ta hãy có sự khâm phục thánh thể, một sự khâm phục đã hướng dẫn Đức Thánh Cha trong việc thảo ra tông thư về năm thánh thể. Và thứ ba, với bí tích thánh thể, chúng ta khám phá lại tương quan giữa phụng vụ và cuộc sống, như được Đức Thánh Cha mô tả trong tông thư về năm thánh thể. Mỗi tương quan giữa thánh thể và cuộc sống đòi buộc chúng ta phải nhất quyết làm chứng cho những giá trị thật như sự sống, gia đình, sự chân thật nơi bản thân và những dấn thân do mối dây liên kết hôn nhân, do việc độc thân linh mục, do việc tận hiến trong đời tu, do nghề nghiệp xã hội, mà nếu không có những giá trị này thì không có sự khó nghèo đích thật.
Và tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc thư mục vụ mùa chay của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục Mỹ Tho về chủ đề Hãy tích cực bắt đầu lại, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, thứ ba mùng 8 tháng 2, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục Mỹ Tho, đã gửi đến toàn thể giáo phận bức thư mục vụ với nội dung như sau. Kính gửi quý cha, quý nam nữ tu sĩ, chúng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân. Anh chị em thân mến, năm nay chúng ta bước vào mùa chay trong bầu khí của những ngày đầu xuân, thật là một dịp tốt để cùng nhau suy nghĩ về ý nghĩa mùa chay như một sự bắt đầu lại. Mùa chay là mùa thống hối, mà thống hối theo Kitô giáo còn được gọi là hoán cải, có nghĩa là sửa đổi, thay đổi bản thân và cuộc đời, thay đổi con đường, trở về đường ngay nẻo chính,
trở về với Thiên Chúa. Hoán cải là bắt đầu lại. Kitô giáo là đạo của niềm hy vọng, vì Kitô hữu có thể bắt đầu lại cuộc sống bất cứ lúc nào. Đối với người Kitô hữu, không bao giờ quá muộn màng và cũng không bao giờ hết hy vọng. Trong mùa chay, mọi người chúng ta được mời gọi trở về với Chúa, trở về với nhau trong gia đình, trong giáo hội và xã hội. Chúng ta có nhiều lý do để trở lại và có nhiều phương diện cần phải bắt đầu lại. Ai đang đi trên con đường xấu, con đường của sự dữ, hãy mạnh dạn quay đầu trở lại con đường tốt, con đường của sự thiện. Ai đi trên con đường của sự dối trá, hãy trở về con đường của sự thật. Ai quen làm điều bất công, hãy mau quay về thi hành công lý. Ai giận ghét anh chị em mình, hãy quay trở lại làm hòa với nhau. Ai khô khan nguội lạnh, hãy nung nấu đức tin và lòng mến. Tình hình thế giới hiện nay như muốn bắt đầu lại tốt hơn mấy năm đầu thiên niên kỷ. Lịch sử sẽ ghi nhận một sự kiện to lớn, đó là một sự liên đới trên bình diện quốc tế hiếm có từ trước tới nay, đã nảy sinh nhân cơ hội một biến cố thiên tai dữ dội lâu nay chưa từng có. Một biến cố kinh hoàng xảy ra sau ngày Chúa Giáng sinh trong vùng các nước Nam Á và Ấn Độ Dương là vụ động đất sóng thần tsunami đã tập hợp tất cả loài người lại với nhau để cứu giúp các nạn nhân bất hạnh. Việt Nam chúng ta, tuy còn nghèo, cũng đã tỏ ra hết sức tích cực. Giáo phận chúng ta, tuy là một giáo phận nhỏ thuộc vùng Đồng Tháp 10, còn nhiều khó khăn, cũng đã hết mình chia sẻ theo lời mời gọi của chính quyền địa phương, và đặc biệt là của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Anh chị em đã cố gắng thực tập sống tinh thần chia sẻ theo giáo huấn của bức thư chung của Hội đồng Giám mục. Số tiền chúng ta thu được là khoảng 130 triệu đồng tiền Việt Nam, sẽ được chuyển về cho Quỹ ban Bác ái xã hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam và gửi đến cho các nạn nhân sóng thần ở các nước. Các xung đột đẫm máu ở vùng Trung Đông, các vụ tranh chấp ở vùng Nam Á, các cuộc chiến sắc tộc diệt chủng ở Phi Châu đang dần dần lui bước. Còn lại cuộc chiến chống nghèo đói, bệnh tật, các tệ nạn xã hội mà mọi Kitô hữu chúng ta đều được mời gọi tham gia. Tại Việt Nam thân yêu của chúng ta, đau khổ vẫn còn nhiều, trước mắt vẫn còn tai họa do dịch cúm gà gây ra. Chúng ta hãy hợp tác tích cực với địa phương để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh dịch và giúp đỡ những người gặp hoạn nạn theo mức độ khả năng của chúng ta. Điều quan trọng hơn cả trong mùa chay là hãy bắt đầu lại một cách tốt hơn cuộc sống Kitô hữu của chúng ta. Nếu có ai phải khởi sự lại từ đầu, cũng đừng e ngại, nhưng hãy lấy lại niềm vui vì được làm lại cuộc đời. Nếu cần phải thay đổi cách sống, anh chị em cũng hãy mạnh dạn, từ từ lối sống vị kỷ sang lối sống vị tha, từ thu tích góp nhặt sang rộng rãi phân phát, từ đối đầu sang đối thoại, từ oán thù sang yêu thương hòa giải, từ kiêu ngạo sang khiêm nhường, từ hung bạo sang hiền lành, từ hủy diệt sự sống sang bảo vệ sự sống, và từ điều dữ sang điều lành. Để có thể thay đổi con người và cuộc sống, phải phấn đấu rất nhiều và chấp nhận khổ đau. Phải mạnh bạo với chính mình và phải từ bỏ nhiều điều, kể cả những điều ta ưa thích. Cuộc đời người Kitô hữu có thể ví như một cây ăn trái, cần phải cắt tỉa rất nhiều và đúng thời đúng lúc mới sinh nhiều hoa trái. Trong mùa chay, anh chị em hãy để cho lời Chúa cắt tỉa mình. Hãy lắng nghe lời Chúa, suy gẫm lời Chúa, để cho lời Chúa tác động trên con người, mổ xẻ những ung nhọt, chữa lành các vết thương. Năm nay là năm thánh thể, ước gì mình và máu thánh Chúa mà anh chị em lãnh nhận trong mùa chay cung cấp sức mạnh phi thường cho anh chị em, để anh chị em có thể thực hiện những điều mà anh chị em vẫn nghĩ là không thể làm được. Bí tích thánh thể là của An Đi Đàn cho những con người lữ thứ là chúng ta. Nhưng con đường ấy không chỉ hiểu là hướng về đời sau, mà còn là con đường vượt qua của ngày hôm nay. Thông phần sự chết và sự sống lại của Chúa trong ngày hôm nay, vượt qua thế giới cũ và con người cũ, để kiến tạo thế giới mới và con người mới trong chính thời đại chúng ta đang sống. Với kinh nghiệm ngàn đời của giáo hội về con người và cuộc sống, với kinh nghiệm thiết thực của bản thân và về sự yếu đuối của chính mình, chúng ta biết rằng phấn đấu mạnh mẽ là bắt đầu lại không ngừng, bắt đầu lại hoài mà không nản chí. Mùa chay là mùa suy niệm về lòng thương xót vô cùng tận của Thiên Chúa, đứng luôn luôn cho chúng ta bắt đầu lại cuộc đời, đứng không bao giờ thất vọng về nhân loại, nhưng luôn chờ đợi con người đi hoang trở về. Thiên Chúa dựng nên chúng ta tự do, và tự do theo nghĩa tốt là có khả năng làm lại cuộc đời. Hãy làm lại cuộc đời mỗi ngày, hãy làm lại bản thân, hãy làm lại cuộc sống gia đình, kiến tạo lại xã hội, hãy làm lại giáo hội. Chúng ta sẽ vui khi làm lại cuộc đời mỗi ngày, vì mỗi hành vi làm lại cuộc đời là một hành vi mới, khiến cho cuộc sống con người mỗi ngày đều có cái mới, không trở nên già nua cũ kỹ. Chúng ta có thể làm như vậy khi có Chúa trong mình, vì chỉ có Chúa mới thực sự làm ra những điều mới, chỉ có Chúa mới ban sự sống mới, và chính Chúa Kitô Thánh Thể là sự sống mới cho mỗi người chúng ta. Mùa chay, chúng ta hãy tập luyện cầu nguyện để được tiếp xúc với Chúa, gần gũi thân mật với Chúa, nên một với Chúa. Chúng ta nên một với Chúa một cách đặc biệt trong bí tích Thánh Thể. Giáo hội rộng ban cho chúng ta ơn toàn xá trong năm Thánh Thể, để khuyến khích chúng ta yêu mến Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể. Mùa chay năm nay, tôi xin tất cả các cha, các tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em giáo dân, hãy nỗ lực cách đặc biệt hơn để biểu lộ lòng yêu mến Chúa Kitô Thánh Thể qua những giờ cầu nguyện chung hay riêng trước mình Thánh. Xin anh chị em tiếp tục tinh thần chia sẻ, hiệp thông và hy sinh mà anh chị em đã thể hiện trong thời gian qua. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Chúng ta cầu nguyện cho nhau, cho gia đình, cho giáo xứ, cho giáo phận, cho giáo hội tại Việt Nam và cho toàn thể thế giới. Xin Chúa Kitô Thánh Thể ban cho giáo hội một mùa xuân mới, một khởi đầu mới, ban cho thế giới được bình an và con người được phát triển toàn diện theo như lòng Chúa mong ước. Vì chính Chúa đã nói, tôi đến cho họ được sống và sống dồi dào. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng tất cả anh chị em. Thân ái kính chào. Mỹ Tho ngày 8 tháng 2 năm 2005, Giám mục Giáo phận, ấn ký Phaolô Bùi Văn Độc. Quý vị và các bạn thân mến, đó là lá thư mục vụ mùa chay của Đức cha Phaolô Bùi Văn Độc, Giám mục Mỹ Tho về chủ đề Hãy tích cực bắt đầu lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Của Đức Mẹ tại Beauvais, Bỉ. Đây là biến cố chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Từ cuối tháng 11 năm 1932 cho đến tháng Giêng năm 1933, Đức Mẹ đã hiện ra cho một số thiếu niên tại Beauvais, một thành phố nhỏ thuộc mạn Nam nước Bỉ. Biến cố xảy ra trước hang đá Lỗ Đức, nằm trong một ngôi vườn của một dòng nữ địa phương. Buổi chiều thứ Năm ngày 8 tháng 12 năm 1932, một đám đông khoảng 1.500 người tập trung trước ngôi vườn với hy vọng sẽ chứng kiến được một phép lạ cá thể. Nhưng họ chỉ thấy các em thiếu niên trong tình trạng ngất trí. Đây là lần đầu tiên và duy nhất các em rơi vào tình trạng này. nhiều người chứng kiến một hiện tượng lạ. Tuy không cầm đèn hoặc đốt lửa, tay các em cháy sáng. Một trong những bác sĩ có mặt trong lần hiện ra đó đã xác nhận rằng không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có lửa trong tay các em, và tay các em không bị phỏng. Ông hỏi một em bé gái tên là Ginbert, tại sao em khóc? Em trả lời, vì Đức Mẹ xinh đẹp vô cùng. Nhiều người thất vọng vì Đức Mẹ đã không nói lời nào với các em thiếu nhi, và cũng chẳng có cuộc lành bệnh nào đã xảy ra. Trong khi đó, cha Lambert, linh mục quản sứ, nữ tu Theophile bề trên tu viện và giáo quyền nói chung, vẫn luôn tỏ ra dè dặt về các hiện tượng xảy ra. Đức giám mục giáo phận yêu cầu các linh mục không nên đến nơi được xem là có cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Từ đó, các cuộc hiện ra của Đức Mẹ không còn diễn ra vào mỗi buổi chiều nữa, mặc dù các em thiếu niên vẫn tập trung lại và lần chuỗi. Dĩ nhiên, mọi con mắt vẫn đổ dồn về phía các em. Nhất cử nhất động của các em đều được theo dõi. Người ta làm đủ mọi cách để cho các em không được liên lạc với nhau. Và cứ sau mỗi lần hiện ra, người ta tách các em ra và hỏi cung từng em. Một luật sư đã ghi lại từng chi tiết những cuộc hỏi cung. Ngày 17 tháng 12 năm đó, đáp lại một câu hỏi mà người ta nhân danh hàng giáo sĩ để đặt ra, các em thiếu niên đã khẳng định rằng Đức Mẹ yêu cầu phải xây một nhà nguyện. Ngày 28 tháng 12, các em nói rằng Đức Mẹ cho biết sắp diễn ra lần hiện ra cuối cùng. Ngày hôm sau, một thiếu niên tên là Fernand đã thấy Đức Mẹ với trái tim chiếu sáng. Ngày hôm sau nữa, hai em khác cũng thấy như thế. Và Đức Mẹ đã lặp lại câu, hãy cầu nguyện thật nhiều. Ngày cuối năm 31 tháng 12, tất cả các em đều thấy trái tim bằng vàng của Đức Mẹ. Chưa dẫu vào thời kỳ này, nhiều người dân Bỉ chưa nghe nói về Đức Mẹ Fatima. Hiện tượng này cho thấy có sự liên hệ giữa Borin và Fatima. Trong hai cuộc hiện ra, Đức Mẹ đều kêu gọi tôn sùng mẫu tâm. Ngày mùng 1 tháng Giêng năm 1933, Đức Mẹ lại nói với một thiếu niên tên là Ginbert như sau. Hãy cầu nguyện luôn. Đức Mẹ nhấn mạnh đến chữ luôn. Ngày hôm sau, Đức Mẹ cho biết rằng ngày mùng 3 tháng Giêng, Đức Mẹ sẽ hiện ra lần cuối cùng và sẽ nói chuyện với từng em riêng rẽ. Hôm đó, một đám đông khoảng chừng 20-30 ngàn người đã có mặt tại nơi Đức Mẹ thường hiện ra, khi các em thiếu niên đang lần chuỗi. Chỉ sau khi các em vừa đọc xong 20 kinh kính mừng, thì Đức Mẹ hiện ra. Bốn em đã hô lớn và quỳ gối xuống. Thiếu niên lớn tuổi nhất, tên là Fernand, khóc lóc vì em không thấy gì. Sau này các em kể lại rằng, Đức Mẹ đẹp hơn mọi lần, và nụ cười vô cùng rạng rỡ khi Đức Mẹ nói chuyện với em bé nhỏ nhất tên là Ginbert. Trong lần hiện ra này, Đức Mẹ hứa, ta sẽ hoán cải những người tội lỗi. Cũng trong lần hiện ra này, Đức Mẹ tự giới thiệu, mẹ là mẹ Thiên Chúa, nữ vương thiên đàng, chúng con hãy cầu nguyện luôn. Em thiếu niên tên là Fernand vẫn tiếp tục quỳ gối, trong khi các em khác bị gọi vào trong nhà để hỏi cung. Thình lình, cũng như nhiều người trong đám đông, em nghe một tiếng nổ lớn như sấm sét và thấy một quả bóng lửa trên cây táo gai. Lúc bấy giờ, Đức Mẹ mới hiện ra cho Fernand và hỏi em có yêu mến mẹ và con mẹ không. Khi em trả lời có, Đức Mẹ liền nói, vậy con hãy hy sinh cho mẹ. Sau đó toàn thân Đức Mẹ sáng chói. Mẹ dang rộng cánh tay để cho Fernand có thể thấy trái tim vàng của mẹ và nói, chào con, và biến mất. Fernand nhìn theo, chan hòa nước mắt. cũng như đối với bất cứ hiện tượng nào được xem là cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Người tin cũng nhiều, mà kẻ chống cũng không thiếu. Đa số báo chí tại Bỉ đều công khai bác bỏ các cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Bora. Tuy nhiên, nhiều cuộc hoán cải và chữa lành đã xảy ra. Thêm vào đó, nhiều người đã nhận thấy sự trong trắng, hồn nhiên và thành thật của các em thiếu niên. Không bao lâu, sự chống đối bắt đầu nhường chỗ cho lòng tin. Do sáng kiến của các giáo dân, trung tâm hành hương ngày càng được khuếch trương. Ngay trong năm đầu tiên, người ta ước tính có đến 2 triệu người hành hương đến trung tâm Thánh Mẫu Bore. Nhiều phép lạ diễn ra. Đáng chú ý nhất là sự lành bệnh lạ lùng của một thiếu nữ tên là Maria Van Leer. Maria bị tàn tật từ thuở nhỏ. Bên cạnh bệnh lao, cô còn có cột sống bị cong, một cái chân tàn tật và luôn mưng mủ. Không một cuộc chữa trị nào đã giúp cho bệnh tình thuyên giảm. Cuối cùng, tháng 6 năm 1933, Maria đã yêu cầu gia đình cô mang cô đến Bore. Thế là sau nhiều lần nằm trên xe lăn và được mang đến trước cây táo gai nơi Đức Mẹ hiện ra, cô cảm thấy mình khỏe hẳn. Cô thấy thèm ăn và cũng tự nhiên cử động được. Được đưa về nhà bằng xe hồng thập tự, cô dần dần bình phục. Khi về đến nhà, cô gái hoàn toàn khỏi bệnh. Phép lạ này đã thu hút sự chú ý của toàn nước Bỉ. Còn Maria, cô xin vào dòng tu và trở thành một nữ tu chuyên làm y tá vào năm 1936. Làn sóng chống đối đối với những cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Bore hầu như chấm dứt kể từ năm 1935, khi Đức Giám mục bản quyền cho thành lập một ủy ban điều tra. Và sau khi đã duyệt xét kết quả cuộc điều tra, tháng 2 năm 1943, Đức cha Sérieux, giám mục giáo phận nơi có trung tâm Bore, đã chính thức cho phép tổ chức việc tôn kính Đức Mẹ tại đây. Nhưng phải đợi đến tháng 6 năm 1949, trung tâm Thánh Mẫu Bore mới chính thức được công nhận, và 2 văn kiện quan trọng đã được công bố. Một văn kiện nhìn nhận tính cách đích thực của một số phép lạ. Một văn kiện thứ 2 nhìn nhận rằng Đức Mẹ đã thực sự hiện ra cho các em thiếu niên tại Bore. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian qua, chúng ta đã ôn lại những điểm nội dung chính của tông thư của Đức Thánh Cha cho năm thánh thể. Mane nobis cum Domine. Lạy Thầy, xin hãy ở lại với chúng tôi. Và trong một văn kiện vào ngày thứ năm tuần tới, chúng tôi sẽ bắt đầu nói về những gợi ý và những đề nghị của Bộ Phụng Tự và Kỷ Lục Bí Tích cho việc cử hành năm thánh thể. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe. Riêng trong một văn kiện tòa thánh hôm nay, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây 2 số của thông điệp về bí tích thánh thể, tức là số 5 và số 6. Trong đó Đức Thánh Cha nhắc đến thái độ của tín hữu, hay đúng hơn trước hết là của Đức Thánh Cha đối với bí tích thánh thể, thái độ mà Ngài gọi là sự ngưỡng mộ thánh thể hay lòng khâm phục thánh thể. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Mầu nhiệm đức tin. Khi linh mục đọc hay hát những lời này, giáo dân tung hô, chúng con loan truyền Chúa đã chịu chết và tuyên xưng Chúa đã sống lại cho tới khi Chúa lại đến trong vinh quang. Với những lời đó hay những lời tương tự, giáo hội chỉ rõ Chúa Kitô trong mầu nhiệm khổ nạn của Ngài, và cũng biểu lộ chính mầu nhiệm của mình, giáo hội từ bí tích thánh thể. Nếu chính nhờ Chúa Thánh Thần được ban vào ngày lễ ngũ tuần mà giáo hội được khai sinh và bắt đầu cuộc hành trình của mình trên các nẻo đường của thế giới, thì chắc chắn việc thiết lập bí tích thánh thể trong nhà tiệc ly là một khoảnh khắc quyết định của việc thiết lập giáo hội. Nền tảng và nguồn gốc của giáo hội chính là tất cả tam nhật vượt qua. Nhưng tam nhật này như được chứa đựng, được thực hiện trước và cô động lại mãi mãi trong hồng ân thánh thể. Trong hồng ân này, Chúa Giêsu đã trao cho giáo hội nhiệm vụ hiện tại hóa không ngừng mầu nhiệm vượt qua. Nhờ hồng ân này, Ngài thiết lập chính cách đồng thời huyền nhiệm giữa tam nhật và dòng thời gian. Nghĩ đến điều này làm nảy sinh trong chúng ta những tâm tình ngưỡng mộ cao cả và đầy lòng biết ơn. Trong biến cố vượt qua và trong bí tích thánh thể hiện tại hóa biến cố vượt qua theo dòng thời gian, có một nội dung thật lớn lao, trong đó tất cả lịch sử đều hiện diện với tư cách là kẻ đón nhận hồng ân cứu độ. Tâm tình ngưỡng mộ này phải luôn luôn thấm nhập giáo hội, quy tụ để cử hành bí tích thánh thể. Nhưng trên hết, nó phải tràn ngập tâm hồn thừa tác viên thánh thể. Thật vậy, chính vì đó thực hiện việc truyền phép nhờ quyền năng đã được ban cho trong bí tích truyền chức. Chính Ngài đọc lên với quyền năng mà Chúa Kitô ban cho từ nhà tiệc ly, những lời, này là mình thầy sẽ bị nộp vì anh em, này là chén máu thầy sẽ đổ ra cho anh em. Linh Mục đọc những lời đó, hay đúng hơn, Ngài đặt miệng lưỡi và tiếng nói của Ngài dưới quyền sử dụng của Đấng đã nói những lời ấy trong nhà tiệc ly, và đã muốn rằng những lời ấy phải được lặp lại từ thế hệ này sang thế hệ khác bởi những ai tham dự vào chức tư tế của Ngài trong giáo hội. Qua thông điệp này, tôi muốn khơi lại tâm tình ngưỡng mộ thánh thể. Đức Thánh Cha dùng từ tâm tình ngưỡng mộ thánh thể, hay đôi khi chúng ta cũng dịch là sự khâm phục thánh thể. Qua thông điệp này, tôi muốn khơi lại tâm tình ngưỡng mộ thánh thể. Trong đường hướng của di sản năm thánh mà tôi đã muốn lưu lại cho giáo hội qua tôn thư bước vào ngàn năm thứ ba và tôn thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria, là đỉnh cao của nó. Chiêm ngắm khuôn mặt của Chúa Kitô, chiêm ngắm với mẹ Maria, đó là chương trình mà tôi đã vạch ra cho giáo hội vào lúc bình minh của ngàn năm thứ ba, kêu mời giáo hội ra khơi trên đại dương của lịch sử với nhiệt tình tân phúc âm hóa. Chiêm ngắm Chúa Kitô đòi buộc mọi người phải biết nhận ra Ngài bất cứ nơi nào Ngài tỏ hiện, trong nhiều cách thể hiện diện của Ngài, nhưng trên hết trong bí tích sống động của mình và máu Ngài. Giáo hội sống nhờ Chúa Kitô thánh thể. Nhờ Ngài, giáo hội được nuôi dưỡng. Nhờ Ngài, giáo hội được soi sáng. Bí tích thánh thể là một mầu nhiệm đức tin và đồng thời là một mầu nhiệm ánh sáng. Mỗi lần giáo hội cử hành bí tích này, giáo dân có thể một cách nào đó sống lại kinh nghiệm của hai môn đệ làng Emmaus. Mắt họ mở ra và họ nhận ra người. Phúc âm theo Thánh Luca chương 24 câu 31. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đoạn trích từ số 5 và số 6 của thông điệp về bí tích thánh thể của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Trong đó Đức Thánh Cha nhắc đến thái độ khâm phục thánh thể, thái độ ngưỡng mộ thánh thể của mọi thành phần dân Chúa. Vào thứ năm tới đây, trong một văn kiện tòa thánh, Đặng Thế Dũng sẽ giới thiệu những gợi ý và những đề nghị của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích cho năm thánh thể. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
gỡ Đức Kitô biên đời con đời mình, lòng gỡ Đức Kitô đang nhận ơn tái sinh, lòng gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, lòng gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Tin vào Chúa không có nghĩa là chúng ta đã thâu lượm được một mớ định nghĩa, một mớ kiến thức về hiện tượng tôn giáo, nhưng là đã gặp gỡ một người sống. Nghĩa là đã có một sự xích lại gần, tiếp xúc, hoán cải, tác động. Tất cả những người gặp Chúa Giêsu hồi xưa đều đã có đạo hết. Tất cả đã tin có một Chúa, theo như người ta dạy cho họ. Nhưng những người ra đi theo Chúa Giêsu là những người dám vượt quá những tư tưởng mà mình đã hết sức khó nhọc, thâu lượm được, để chấp nhận những tư tưởng hoàn toàn mới lạ của người. Tất cả chúng ta được mời gọi thực hiện một cuộc hoán cải khó khăn nhất, cuộc hoán cải ngay trong lòng của tôn giáo chúng ta. Những người theo Chúa Giêsu đã phải canh tân quan niệm của họ về Chúa ngay từ giây phút đầu tiên. Hy sinh những quan niệm đó, cùng một trật họ phải hy sinh những gì phát sinh ra chúng, những người quen biết, bạn hữu, xã hội quanh họ. Tất cả những khuôn khổ, tư tưởng và tập quán ước định mà Chúa Giêsu sẽ đảo ngược đi tận gốc rễ. Tất cả cái hệ thống cổ hủ mà Chúa sắp đánh đổ, đó là những thứ ta cần phải từ bỏ, tức khắc, nếu chúng ta muốn theo Chúa Giêsu. Khi chúng ta khởi sự tin nơi Thiên Chúa chân thật, Thiên Chúa hằng sống. Thái độ của một người nhất quyết tin theo Chúa thực sự, dứt khoát một lần thay cho tất cả, thường gây khó chịu cho tất cả mọi người. Cho những người công giáo đàng hoàng, có đủ khiêm nhượng để làm như mọi người. Cho những người tin tưởng rằng mình giữ đạo chính, đạo thật, cái đạo đã trải qua bao thử thách, cái đạo không đụng chạm gì tới ai. Thánh Phaolô cũng thế, khi Ngài bắt bớ các giáo hữu, Ngài cũng tưởng mình theo đạo thật, đạo chính. Không ai hiểu rõ bằng Ngài những giới răn của giáo hội Ngài. Không ai hăng say buộc người ta tuân theo các giới răn đó bằng Ngài. Vì thế, Ngài không thể nhịn được khi thấy một số người đem ra xét lại tất cả các vấn đề. Họ dám tin rằng mọi sự như thế là chưa đúng mức, chưa hợp thức ư. Ngài đã có sách luật, tất cả đều đã được định trước rồi. Còn phát minh ra những cái thế này để làm gì? Thánh Phaolô là con người tuân giữ nghiêm nhặt theo một lề lối chính truyền hoàn toàn. Và con người giữ đạo hoàn hảo đó, sau cùng, khi thật sự được gặp chính Thiên Chúa, đấng mà Ngài cho là mình đã phụng sự từ trước tới giờ, thì Ngài đã bị người quật ngã. Thưa Ngài, Ngài là ai? Trong thâm tâm Thánh Phaolô, Thiên Chúa mà Ngài bo bo giữ lấy từ lâu đã khô cứng lại để biến thành một thần tượng. Còn Thiên Chúa của chúng ta, Thiên Chúa mà chúng ta tưởng chúng ta phụng sự, phải chăng đó là một người dễ cảm, nhiều lo âu và dễ mũi lòng, bị bắt bớ và đã tỏ mình ra với Thánh Phaolô? Hay chỉ là một đấng toàn năng, xa vời, hoặc chỉ là một con số, để sẽ nắm lưng bạn tức tốc mỗi khi bạn sai lỗi? Có lẽ nhiều người công giáo sẽ không muốn làm Thiên Chúa mà họ vẫn phát họa hình ảnh trong trí óc. Họ sẽ tốt hơn Thiên Chúa đó nữa. Khi Chúa Giêsu tỏ mình ra, khi Chúa Giêsu mặc khải Thiên Chúa Cha, ai thấy ta là thấy Thiên Chúa Cha. Người ta khám phá ra rằng, Chúa tốt hơn người ta tưởng vô cùng. Chúa gần gũi chúng ta, Chúa có thiện cảm với chúng ta, Chúa trẻ trung, Chúa vui tươi, Chúa dịu hiền, Chúa thân mật. Chúa khẩn nài tình yêu của nhân loại. Chúa chạy theo chúng ta giữa những bụi rậm gai góc khi chúng ta từ bỏ người. Và nếu chúng ta bỏ nhà mà đi, người hằng trông ngóng chờ đợi ngày về của chúng ta. Và nếu chúng ta muốn trở về, người lại tỏ ra tràn đầy âu yếm, tìm đủ mọi cách để mừng ngày chúng ta trở lại. Như thế, nếu chúng ta chưa bao giờ gặp được người, thử hỏi đó có phải là lỗi của người không, hay là lỗi của chúng ta? Cuốn Thánh Kinh chỉ là một tiếng kêu mãi mãi vang dội. Thiên Chúa đi tìm kiếm nhân loại. Từ sách Sáng Thế, Ai Chông, ngươi đang ở đâu? Cho đến sách Khải Huyền, đây ta đứng ở cửa và ta gõ. Nếu ai nghe tiếng ta và mở cửa, ta sẽ vào và dùng bữa với nó với ta. Người vẫn hằng gõ cửa, và đôi khi gõ suốt cho đến sáng, cái cánh cửa bực mình kia vẫn khua động và kêu in ỏi mãi. Cái cánh cửa cũ kỹ mà mình tưởng là phải bị đóng lại vĩnh viễn, người ta đã gõ nơi cửa chúng ta và làm chúng ta khó chịu. Thật là bực mình, phải thức dậy và ra mở cánh cửa cũ kỹ kia. Nhưng dầu sao người ta đã gõ cửa, Chúa đó, và mãi mãi khắp mọi nơi. Người chỉ gặp một bức vách dày cứng và im lìm. Ôi lạy Chúa, chúng con sẽ cố gắng mở cửa cho Chúa. Chúng con biết rằng Chúa lấy làm đau lòng mà đến đập cửa chúng con. Con sẽ không tìm ta nếu con đã không gặp ta, Chúa của Pascal nói. Nhưng đúng hơn có lẽ phải nói, nếu ta đã không gặp con trước. Chúa có thể bị quên lãng, bị chối từ, bị ruồng bỏ, bị phản bội. Nhưng người vẫn là vị cứu tinh, vẫn trung tín, vẫn là cha. Người không thể thay đổi, một đứa con có thể không còn là con, nhưng người cha mãi mãi sẽ vẫn là cha. Lòng khao khát Chúa của nhân loại không có nghĩa gì khi sánh với lòng Chúa khát khao nhân loại. Chúa không bao giờ thất hứa trong những cuộc ước hẹn với con người, khi chính Chúa sắp đặt những lần ước hẹn đó. Không có ai lặn lội đi tìm người mà đã không gặp người. Không có ai trao hiến bản thân cho Chúa mà lại không nghe tiếng người, không gặp được người, không cảm thấy người hành động nơi họ, không cảm thấy được lành bệnh, an ủi, phổ về, triều mến. Chúa vẫn là mặc khải, cũng như Chúa vẫn là tình yêu. Chúa không chỉ yêu chúng ta có một lần ngắn ngủi, cách đây 2000 năm. Tình yêu nói cho nhau, thông ban cho nhau. Cái đặc biệt của tình yêu là nói cho nhau. Khi người ta khởi sự yêu nhau, thì trước tiên họ thuật cho nhau tất cả những chi tiết của đời sống họ, tất cả những gì xảy đến cho họ. Họ mặc khải cho nhau, họ tự hiến cho nhau, họ trao đổi tâm tình. Chúa không ngớt hướng về chúng ta để chia sẻ cho chúng ta, để tâm sự với chúng ta. Nhưng chúng ta lại luôn luôn từ chối. Chúa muốn tỏ mình ra, nhưng chúng ta lại quá lơ đễnh, quá bận rộn, quá ngờ vực, quá nghi kỵ. Giữa Chúa và chúng ta có một sự chống đối mãnh liệt, có những bức vách lơ đễnh, lãnh đạm, chán ngán, chống chọi, ngăn cách. Mỗi ước muốn tiến về Chúa, mỗi lời nguyện của chúng ta giống như một lát bào, lấy bớt đi một miếng dâm của bức vách hoài nghi đó. Bao giờ lời nguyện của chúng ta đủ sức để soi thủng bức vách kia đi, lúc đó chúng ta mới khám phá ra rằng Chúa vẫn ở đó từ lâu. Người vẫn chờ chúng ta, người hối thúc chúng ta để chúng ta tiến vào. Chỉ có lời cầu nguyện mới có thể làm hao mòn sức chống đối, kinh khủng của chúng ta đối với Thiên Chúa. Cầu nguyện là phơi bày thân phận mình trước Thiên Chúa, trao hiến cho người, xếp đặt, để cho người có thể thực hiện nơi chúng ta những gì người vẫn hằng mong muốn. Để ít ra một lần, người có đủ thông thả, đủ thì giờ để mặc khải tâm sự với chúng ta, trao gửi chúng ta điều mà người dành để cho chúng ta từ thuở đời đời. Là để cho người tiêu diệt nơi chúng ta, con cái của thô lỗ, ồn ào, tự đắc, luôn luôn la lối cản trở cuộc đàm thoại. Những ngày tĩnh tâm là để tập tin tưởng rằng, nếu có sự xa cách ấy thì không phải lỗi tại Chúa, là để nhận thấy rằng kẻ bất tín là ta, kẻ mau quên là ta, kẻ ơ hờ là ta, kẻ lãnh đạm và độc ác chính là ta. Nhưng để có thể nhận định đúng đắn như thế, để có thể vượt qua những giả dối bên ngoài mà chúng ta cố gắng giữ lại, đúc kết lại để bao bọc chúng ta, để ngăn cản không cho Thiên Chúa chân thật ngự trị trong chúng ta, để dập tắt tiếng kêu gọi hết sức thúc bách và dịu dàng kia, tiếng kêu gọi mà chúng ta run sợ, không dám trả lời. Phải cầu nguyện lâu dài, trong thinh lặng, trong đáy lòng. Bao giờ chúng ta còn dao động, còn quay cuồng vì các vấn đề và quyền lợi riêng tư, thì chúng ta còn đi bên ngoài tầm tay của Thiên Chúa. Cần nhiều ngày tĩnh tâm để có thể khởi sự sống trong người, sống bởi người. Phải trở nên như đần độn, cho động cơ của mình chậm bớt lại, để một nguồn động lực khác mà chúng ta không biết phát khởi nơi chúng ta. Nếu bạn quá chăm chú tới các câu hỏi của bạn, bạn sẽ không thể nghe những câu trả lời của người được. Những câu trả lời của Chúa thật kỳ diệu, không bao giờ có những câu trả lời như bạn chờ đợi. Bạn cần phải từ bỏ chính bạn nếu bạn muốn gặp được Chúa. Những chiếc vali của các người đi tĩnh tâm thường đựng đủ thứ. Một mớ thư từ cần viết, một cuốn sách, một gói kẹo, một bản chỉ dẫn đường xe lửa để phòng lúc không thể chịu được nữa. Báo chí, vân vân. Mỗi người chúng ta đều tự nhủ, cần có một mớ việc phải làm để Chúa không thể gặp mình được. Chúng ta đều tưởng rằng Chúa không thể nuôi dưỡng thỏa mãn được chúng ta, nhưng chúng ta cần phải biết tháo bỏ mọi chướng ngại vật đi. Dầu cho đó là những vấn đề hệ trọng khẩn thiết đến mấy, người mới là kẻ có quyền nói với chúng ta những điều đó, lúc nào người muốn, cách nào người muốn, không phải chúng ta. Việc đó là việc của người, người phải lo, không phải chúng ta.
Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Và các bạn thân mến, một tác giả nọ đã tóm lược luân thường đạo lý của dân tộc bằng những vần thơ sau đây. Tổ tiên rồi đến ông bà, dưới là cha mẹ, sau là cháu con. Thời cha kính mẹ vuông tròn, giữ tròn chữ hiếu dạy trong luân thường. Làm người ăn ở khiêm nhường, kính trên nhường dưới và nhường người trên. Luân thường đạo lý chớ quên, thế hệ con cháu giữ nền móng xưa. Tuần hoàn hết nắng lại mưa, có vay có trả, mới vừa lòng nhau. Cuộc đời trả trả vay vay, vay đi trả lại, biết ngày nào xong. Chi bằng, hãy nhớ làm lòng, ân đền nghĩa trả mới mong tâm bình. Tâm bình mới có an bình mới có mối tình thâm sâu. Thánh hiền đã dạy từ lâu, gieo nhân gặt quả là câu luân thường. Luân thường đạo lý làm gương, dạy trong sách thánh con đường ta đi. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày mùng 2 Tết, chúng ta kính nhớ ông bà, tổ tiên, cha mẹ đã qua đời. Báo hiếu là đạo của dân tộc. Người Việt Nam có thể tuyên xưng nhiều tín ngưỡng khác nhau, nhưng nền tảng chung của mọi người vẫn là thờ kính ông bà tổ tiên. Đạo thờ ông bà, như chúng ta vẫn thường nói, không phải là tín ngưỡng riêng của một nhóm người không theo một tôn giáo nào, mà là đạo lý chung của mọi người Việt Nam, mà từ ngàn xưa, tổ tiên ông bà chúng ta đã trao dồi và truyền lại cho con cháu. Đón nhận đạo lý ngàn đời ấy của dân tộc, cho nên năm 1974, các đức giám mục Việt Nam đã cho phổ biến một thông cáo xác định và đề cao các lễ nghi tôn kính ông bà tổ tiên. Thông cáo có đoạn viết như sau. Những cử chỉ, thái độ, lễ nghi có tính cách thế tục, lịch sự, xã giao để tỏ lòng hiếu thảo, tôn kính và tưởng niệm các tổ tiên và các bậc anh hùng liệt sĩ nên được thi hành và tham dự cách chủ động. Một cách cụ thể, các đức giám mục Việt Nam cổ võ việc thiết lập bàn thờ gia tiên để kính nhớ ông bà tổ tiên, đốt nhang hương, đèn nến trên bàn thờ gia tiên, tổ chức những ngày cúng dỗ cũng như tham dự nghi lễ tôn kính vị thành hoàng, quen gọi là phúc thần tại đình làng, để tỏ lòng cung kính biết ơn những vị mà theo lịch sử đã có công với dân tộc hoặc là ân nhân của dân làng. Tụ trung, báo hiếu là đạo làm người, không những đã được ghi khắc trong trái tim con người, mà còn được Thiên Chúa mặc khải thành lề luật. Người hãy thảo kính cha mẹ. Đạo làm người này quan trọng đến độ chỉ đứng sau việc thờ phượng Thiên Chúa. Xét cho cùng, đạo làm người này gắn liền với đạo thờ phượng Thiên Chúa. Có nhận ra cha mẹ, ông bà tổ tiên, con người mới có thể nhận biết căn nguyên và chủ tể của mình là Thiên Chúa. Khởi đầu một năm mới, chúng ta được mời gọi xác định lại vị trí của mình. Kính nhớ cha mẹ, ông bà, tổ tiên là tuyên xưng niềm tin và nói lên niềm tri ân với đấng là căn nguyên của sự sống, là chủ của thời gian. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì hồng ân sự sống mà Chúa đã ban tặng cho chúng con qua trung gian của cha mẹ, ông bà, tổ tiên chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng chính qua đạo hiếu mà chúng con tôn thờ Chúa.
Vui nhờ có ơn trời và ơn cha mẹ suốt đời có nhẹ khổ đau. Xin cho cha mẹ con thăm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống trong tình người con ngoan. An vui cũng như đau buồn luôn đem tấm lòng mẹ cha, ai qua là bao chốn xa thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi ra đi tung cánh trong đời, dù xa vô bờ vẫn nhớ đến tình mẹ cha. Xin cho cha mẹ con thăm mãi tình con của Chúa Trời, cho con giữ gia đình luôn sống trong tình người con ngoan.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Trước thềm năm mới, Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu kính chúc toàn thể quý vị và các bạn một năm mới được dư tràn ơn Chúa và an khang thịnh vượng.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895.